Build the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cùng kính đại đức tận tình vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã mùng như á liêu sanh thoát tư khổ đặc là tốt chứ vô sân.
Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One.
Nam mô Saranto Sucedo Ye Alahadi Samyao Sambhuto Se.
Nam mô Tathagata Toya Daya Lahade Tamil Tambo Dato.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles.
Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wai jie na zao yu wo jin jian wen de shou chi yin jie ru lai zhe shi.
The Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shinhua, Venerable Loveful People, and all good advisors of Amitabha. Chufa Pusa, Chufu Shangren, Gowe Chusharen, Gowe Shantrashir, Amitabha. Chufa Bhutta, Kinh Thưa, Thượng Tiên Hóa, Quý Thầy Cô, và Quý Vị Thiện Tri Thức, A Di Đà Phật.
Okay, today is the 19th of March 2017. We are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We are presently at slide 363. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái giảng tâm kinh từ cái tấm 363.
When you practice meditation, cái việc khi mà tu thiền,
you practice the meditation, your level of attainment will be determined by your method. Thì cái vị hành thiền thì cái trình độ của cái sự thành tựu của cái vị nó có sự khác biệt tùy cái phương pháp mà cái vị áp dụng. Alright. There are five levels, so có ba cái sự thành tựu nó khác nhau. The lowest level is where the externalist meditation or form of practices. Cái trình độ mà bên ngoài đạo đó. Okay. Why do I divide up to five? That's kind of weird. One and two basically is the same thing. Maybe let's change the four. I changed my mind. Thay đổi ý rồi. Cái nó bốn cái trình độ khác nhau. Okay. well, five is okay too, I guess. Thôi nói năm cũng được đi, không sao hết đó. Được không cô Tâm Hương? Ô, có trà rồi. Có rồi. First of all, if you follow the externalist method, thứ nhất, nếu như quý vị looks like it's, I think it's Andal's a baby right there. I'm referring to the boy, of course. Thứ nhất là ngoại đạo. Okay. If you practice any kinds of spiritual practice, you follow any kind of spiritual practice, bất cứ cái gì mà tu theo, bất cứ pháp môn gì mà không phải Phật giáo đó, gọi là ngoại đạo. Anything is non-Buddhist is considered externalist. Tất cả những phương pháp môn nó ngoài là không phải Phật pháp, gọi là ngoại đạo. Why is it called externalist? Tại sao gọi là ngoại đạo? Okay. Externalist is called externalist because it is seeking a solution to your problems outside of your mind. Nó gọi là ngoại đạo tại vì cái cách họ tìm những cái giải quyết cho vấn đề cuộc đời của họ đó, nó ngoài cái tâm của họ. Any questions about this? Có ai có thắc mắc gì về cái chuyện này không? All your problems. When you have a problem, the externalist will try to find a solution that's outside of your mind. Cái bên ngoài đạo họ không có hiểu. Mỗi lần mà khi bị có vấn đề thì họ tìm một cái giải quyết cho vấn đề đó ngoài cái tâm của quý vị. For example, ví dụ, if you have anxiety, chẳng hạn như bên ngoài đạo, nếu mà quý vị nói với họ là than phiền, quý vị có cái sự khủng hoảng tinh thần, okay? You have anxiety issues, quý vị có những cái sự lo âu, nhiều lo âu. What they do is they might give you, tell you, teach you qigong and so on. Họ có thể dạy quý vị khí công, so that you learn how to regulate your qi, you know, manipulate your qi flow to reduce your anxiety. Thì quý vị họ có thể dạy cái phương pháp để dùng luyện khí để quý vị bớt cái căng thẳng tinh thần. So far so good. If you are not feeling well, similarly they can do the same thing. Chẳng hạn như bên quý vị nghĩ bệnh hoạn, thì cái ngoại đạo nó cũng vậy. Họ sẽ dạy quý vị cái phương pháp để mà chữa cái bệnh. So they teach you how to heal yourself by for example, taking herbs, chẳng như họ giúp quý vị uống thuốc, bổ thuốc quý vị uống. They might teach you exercises, họ dạy quý vị, cảm ơn cô, dạy quý vị những cái phương pháp thể thao, thể dục để mà như dạng như yoga, you know, like Venerable Xuyến Rận, cô Hiền Nhẫn, you know, she's a star of our Vietnamese weekly TV program. Cô Hiền Nhẫn là nổi tiếng lắm, tại mỗi tuần cô lên, cô có mặt trên cái đài TV của đài Việt Nam mình. Okay. And people notice of her because of her thyroid problem. Thì cái cô này là cô, người ta nổi tiếng, người ta nhận ra cô nhiều hơn cô nhận mặt cả thầy nữa, tại vì nói sao, cái sức cô mà có cái bú cổ đó. They tell each other, you know, it's the nun that has the thyroid thing. That sits next to the other monk, okay? And so what they did is, over the years, they've so many of them stepped up and taught her various exercises, yogas and so on. Thì trong quá khứ đó, rất nhiều người tới dạy, đòi dạy cô yoga, đòi dạy cho uống thuốc, đủ thứ hết. I would consider those, including many monks and nuns, by the way. Có nhiều người thầy cô đều làm như vậy nữa. And for example, some monks or nuns, well-known one comes saying, "You have your problem, and I let me give this medication. It's guaranteed to work." Thì có nhiều người thầy hòa thượng đó, sư bà đó nói với cô Hiền Nhẫn nói là trước tôi cũng có như vậy, tôi bệnh như vậy, sư phụ tôi cũng bệnh như vậy,
mà tôi cho cô biết cái loại thuốc này uống nó dễ lắm, uống một cái nó hết ngay lập tức à. I listened to that, I told her, I'm gonna fix your problem. Tại nghe cái thằng nói chắc chắn nó chữa bệnh con xong đâu. And sure enough, they try it and never quite work. Whether it's yoga, whether it's medicine, whatever. Thì đúng y chấp như vậy, sau mấy năm trời, gần 2 năm rưỡi rồi, nó vẫn chưa xong. Tại sao vậy? Tại vì cái dùng của yoga, dùng có thuốc, dùng có kim chích gì này nọ, nó cũng the same thing. Some even try to use a pencil and try to stick it in here, some needles. Nhưng khi có người đòi chích ra, họ lấy cái there's a monk who also took a knife and go ông xuống cầm cái dao chích như vậy. Okay. And I classify all of them, whether they wear monk's garbs or not, as externalist approach to healing. Thì đối với thầy người ngoài đạo là không phải riêng là người ngoài đạo không, mà ngay ông sư bà cô mặc áo quần quốc xuất gia đi nữa mà dùng những phương pháp đó để mà chữa như vậy là ngoài đạo. Speaking of the wolf, nói về con chó sói. Okay. So far so good. And sure enough, it never worked. Thầy nói là không có cái gì nó hiệu quả. Why is that? Tại sao như vậy? Because the problem is not here. Tại vấn đề không phải ở đây. All these people are doing, they paying attention to here. Họ không biết, họ không hiểu. Thì họ chú trọng vào cái bướu này. And they forgot to concentrate on. Họ quên là chú trọng tới cái gốc của nó. The root source of the problem is in the mind. Cái vấn đề không phải là cái chỗ cái bướu này, vấn đề cái nguyên nhân tạo cái bướu này là từ cái óc của nó ra, chứ không phải từ cái cổ này. It's like learning the externalists are pursuing after externals, are going after symptoms instead of focusing on the root cause of the problem. Cái ngoại đạo nó trật cái chỗ đó. Okay, nó hiệu quả đi nữa, nó chỉ giải quyết những cái triệu chứng thôi, nó không giải quyết được cái nguồn gốc của cái vấn đề. So far so good. And this is no criticism of any of your teachers. Đây không phải là chỉ trích sư phụ của cái gì đâu. Okay. Including Nguyen's teachers. Đó là bao gồm luôn sư phụ cô Quảng Ngân luôn nữa đó. Alright. So far so good. Externalist approach is wrong because they focus on the wrong, then they pay attention, their solution is away from the mind. Tại cái ngoài đạo họ trật ở chỗ tại họ không hiểu được cái nguồn gốc của vấn đề là cái tâm của quý vị chẳng phải là gì hết. So far so good. And because of that, they consider it mortals. Bởi vì bên ngoài, từ cái phương pháp ngoại đạo đó, bao gồm chung trong cái nhóm thứ nhì là cái tội phàm phu. Okay, phàm phu là sao? These externalists, these mortals are stuck in the wheel reincarnation. Tất cả những cái ngoại đạo này để kẹt trong vòng luân hồi. Okay. So they excel, they may excel at fixing some of the ailments. Thì họ rất giỏi trị cái bệnh này, trị bệnh nọ. Tạm thời, temporarily, they're very good at that temporarily. Tạm thời rất là giỏi. They will come back, nó sẽ tiếp tục, nó tái diễn. Why? Tại sao như vậy? Because the root cause of the problem is not addressed. Nó sẽ tái diễn tại vì cái nguyên nhân, cái cội gốc của vấn đề của chúng ta đó nó không được giải quyết. And because of that they keep revolving in the wheel, vì vì họ tiếp tục luân hồi trong cái cõi ta bà này. So far so good. And when they meditate they can go as high as 8th samadhi. Và khi họ tu cái định excuse me. Họ tu cái pháp định như vậy, phương pháp thiền định như vậy đó, thì cái trình độ cao nhất họ có thể đạt được á là bát định. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? And there, yes, cô có ngần.
À, đừng có cười á, thầy khuyên những người học trò đệ tử Tiên Hóa đừng có cười Bát Định nữa, tại vì đại đa số đệ tử ngài Tiên Hóa chưa tới được Bát Định nữa, đừng có cười, đừng có chọc khuê người ta. I'm reminding Master Shaw, disciple who's represented here by our fearless Go Yin. Tại đây cái đệ tử cái dòng bên ngài Tiên Hóa được cô Quả Ngân đại diện ngày hôm nay đó đó. Ok, đừng có coi thường Bát Định, nó ký đầu cho mà chết. Do not look down upon the eighth level of samadhi. They will beat you up mercilessly. She says, earlier I made a comment that the monks who fix the Master Xianren's thyroid problem, he, they can fix it. Then they make a fame for a name for themselves. Đương nhiên nổi tiếng rồi. Thì sao nữa? Chắc chị không nổi. She says, Go Yin says, claims that Master Shinhua also has a disciple just like me who lives in Sacramento, Dharma City, Dharma Realm, who also has thyroid issues, and my late master refused to cure her. Even though Yin believes that Master Shinhua can fix that woman easily. Cô còn Ngân cô nói là đệ tử ngay, đệ tử xuất gia ngày Tiên Hóa cũng có sư cô kia bó cái bú cổ nữa. Ở cái pháp thành đó, pháp giới ở Sacramento đó, Sacramento, à, ngay như gần như Old Town Sacramento, lúc trước thầy cũng ở cái khách sạn đó. I used to live in that hotel too, à, and for a couple of months, và ngày Tiên Hóa không chịu chữa. Mà cô còn ngân tin nếu ngài Tiên Hóa có cái cốc một cái là hết ngay lập tức. Cái vấn đề không chữa tại sao vậy? Tại muốn để cho nó khổ, cho nó quen. So Go Yin says, Master Shinhua feels that it's better if she endures the suffering. Okay. One question. Yeah. Yeah. Nó tàn ngay lập tức.
Cái lúc mà cổ dạng nằm xong rồi, có hết luôn á. Cái chân tự luôn nha, cái con mình vậy đó. Cái là số đạt rồi.
Có thiệt. Okay. Lấy kiếm cái trái nó nướng đi, úp một cái cho nó đỡ đi.
Xong rồi cái cặp là thuốc của đời xưa và ngoại trường.
There's lots of remedies, they said, that, you know, they grill this fruit and they apply it on the thyroid to disappear permanently. I said, of course, there are. Thì có nhiều cái rồi, yeah. He says, if it's a bodily problem, it could be fixed. But if it's a karma problem, then it cannot be fixed. Chắc vậy, thầy cũng không biết. May trước giờ dốt thầy thuốc, thầy không biết về gì ngành thuốc, thầy cũng chịu thôi. See, I admit I plead ignorance. I don't know that much about medicine. Thầy cũng chịu thôi. Có ý kiến gì không?
Okay. The point here is cái vấn đề là nhiều người ta có duyên đó, tạm thời ta chữa xong. Okay. There are some cases where they can fix the problem. Đương nhiên là mỗi người cái duyên nó mỗi khác. Each person is different. Okay. But unless you take care of the root cause of the problem, or you're doing the fixing the symptoms. Nhưng điều nếu như mà quý vị trừ khi mà quý vị giải quyết cái nguồn gốc của cái bệnh của nó đó, thì nó sẽ tái phát. Không giải quyết xong á, thì chữa nó không xong đâu. Ok. Có nhiều người nói thì trường hợp người ta không bao giờ nó tái diễn sao, thì đương nhiên cái nhiều duyên nó không tái diễn, tại nó cái nghiệp nó hết rồi. Cái đó là một cái lý do. Thì thường thường cái bệnh nó tái phát là tại vì cái tâm mình nó khiến nó tái phát. It turns out it is true that in some cases where the actual medication, you know, the actual medicine heals completely, permanently, it's because the karmic retribution has been eradicated. Okay? But if the root cause of the problem hasn't been addressed, okay, then it will remanifest. That's why thành ra cái quan trọng là bên Phật giáo mình chú trọng mình theo cái gốc chứ mình không có theo cái tướng. So the difference in a Buddhist versus non-Buddhist approach is that the Buddhist will look at the root cause of the problem and try to fix it. And we put much more emphasis on the root cause, which is in the mind. The externalists are more inclined to look at the symptoms because they don't know how to fix the problems with the mind. Bên ngoài đạo nó khác với bên Phật giáo, chỗ bên ngoài đạo họ không hiểu làm sao mà chữa cái tâm bệnh. Họ chỉ biết chữa cái thân bệnh, họ không biết chữa được tâm bệnh. The externalists don't know how to deal with mental illness. They only deal with physical illness. They cannot deal with mental illness. All right? My illness of the mind. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì cái chuyện đó không? Yeah, of course, there's always questions. Nếu mà thầy thổi được rồi, thầy tự thổi gỗ, đợi thổi nó làm gì, thổi hỏi cái khô nó nữa. So Gojin suggests that, you know, Master, why don't you speed up your Dharma work by blowing into Master Xinren's thyroid things and make it go away. That way, you know, that is worth at least 10,000 of your Dharma lectures on Sunday afternoon. Cô còn ngân cô nói một cách khác á, cô nói là phải chi mà thầy thổi một cái cô cái bú cô quẳng cái cô hiền nhẫn mà biến mất một cái, nó còn hiệu quả hơn thầy giảng 10 năm của kinh giảng kinh chiều Chủ nhật. And my answer, thầy trả lời là nếu mà thầy làm được, thầy đã làm rồi. If I were able to do that, I would have done it already. Okay? But I'm not coughing as bad as before. Hình như đang có tiến bộ một tí, nó không được ho như trước. Đỡ, phải không? Đúng. See, even ngay cái cô Thân Hương đồng ý thì có tiến bộ một tí nữa. Thầy nghe nói phải uống cái này 3 viên á. I'm told that just in the spirit of fairness, okay? Tại thầy không bao giờ lấy cái công người khác mà ăn cắp công người khác. I don't want to steal people's merit and virtue. Okay, I've been told that if I take 3 of these for 3 days, okay, in a row, you know, no more coughing. Thầy có người cam đoan với thầy á, ngậm cái kẹo này 3 viên 3 ngày liên tiếp chắc chắn sẽ hết. I just started one, so I have two more to go today. Mới uống có một ngậm một viên rồi bây giờ uống ngậm nữa hai viên rồi cho nó chắc. See? Very open-minded. There's, even though we concentrate on the problems of the mind, we do not ignore problems of the throat.
Mà giờ chúng tôi chỉ chú trọng cái vấn đề của cái tâm của mình, để không bao giờ lơ là cái cổ của mình hết.
Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So the externalists, they do have, they can help temporarily. Nói cách khác, bên ngoài đạo đó họ giúp quý vị tạm thời được. They're very good at that. Họ có nhiều cái nghề rất là giỏi, họ làm gì được. Okay. But ultimately, because of their limitation to the symptoms, tại vì họ chuyên viên, chuyên môn chú trọng về cái triệu chứng, thành họ bị kẹt bởi cái triệu chứng. And that's why they're limited by the symptoms. Okay? Yeah, nổi cái triệu chứng họ nhìn không ra nè, sao mà chữa nổi cái gốc của nó. If you cannot handle the symptoms, how can you possibly handle the root cause of the problem? All right? And that's why, regardless, if you are stuck by the symptoms, you called a mortal. Nói cách khác, bất cứ cái gì xài phương pháp nào, mà nếu cái gì, I don't care what you wear, I don't care what you call yourself, thầy cũng không cần biết cái gì hoài, mặc cái áo mà màu gì, cũng không biết hoài mình là Phật giáo, là Phật tử, là không Phật tử, you call yourself Buddhist or non-Buddhist, it doesn't matter. But if your approach to solving problem is limited by the symptoms, by constrained by symptoms, you're considered immortal. Nói cách khác, nếu như mà cái người mà lúc mà giải quyết vấn đề đó, nó bị hạn chế bởi những cái triệu chứng đó, thì cái người đó hoài là phàm phu. Questions? Okay. As a mortal, you can have the understanding of as high as the eighth level of samadhi. Cái người phàm phu đó thì cái sức hiểu biết của họ, cái định lực của họ chỉ đạt tới bát định thôi. Eighth level of samadhi is highest concentration possible. Hết sức của họ là chừng nữa thôi. So far so good. Hiểu chưa? Okay. Now the next level, trình độ thứ ba, third level is you graduate to the Buddhist. Quý vị Buddha học về cái những cái phương pháp về nhà Phật. Namely, you learn about the Hinayana, nhất là quý vị học về bên phía pháp, những pháp nguyên thủy đó. Let's say you learn about mindfulness meditation, metta meditation, chẳng hạn, quý vị học về những phương pháp thiền của nguyên thủy, của chánh niệm, của từ bi bác ái nữa, hoặc là vipassana, even like vipassana, you learn those things. You graduate to the level of transcendental. Đó quý vị có thể thoát được. Thoát được cái vòng luân hồi. You can get out of the wheel. All right? And actually, you graduate to those levels, your healing power are much higher. Thực sự, những cái sức chữa bệnh của những cái người bên nguyên thủy họ cao hơn bên ngoại đạo nhiều lắm. Cao hơn nhiều lắm. It's no comparison. Alright. And then number four, you go to the Bodhisattva vehicles. Thứ tư, quý vị tới trình độ của Bồ Tát. Namely, ví dụ như sư phụ cô Quả Ngân, namely Gojin's teacher. Okay, he's so powerful that he can tap on your head and your illness disappears. Trình độ ngài tiến hóa cao, độ ngài chỉ gõ đầu cô Quảng Ngân cái là cô hết bệnh ngay lập tức. Ok. Sao?
Cái gõ đó không phải gõ để mà chữa bệnh. Cái gõ đó mà gõ giúp, thành ra bệnh nó không hết. Cái người xứng đáng mới chữa bệnh, người không xứng đáng không có chữa đâu. Ngài Tiên Hóa, người không có trí huệ đâu có phí cái sức của mình được. Những đứa nó xứng đáng, chữa nó ngay lập tức. Đứa không xứng đáng, không thèm chữa. Chỉ gõ cho mày tí cho mày biết thôi, để mà mày phát cái lòng tin thôi, không cần chữa.
And she said she witnessed herself that her own friend, our teacher, the late master Shen Hua, would heal them and has no effect. I said, it's not, when he did that, it was not to heal her.
Tại ông chữa là nó hết rồi đó.
Because I believe if he really wants to heal that her friend, she could have been healed. Okay.
Nếu mà sư ông tự trị quý vị, trị quý vị không nổi, quý vị tự trị không nổi đâu, chắc chắn vậy đó. Ok, đó là sức Bồ Tát, sức so sánh sức phàm phu sao mà so sánh được, không cách nào mà so sánh được. Ông muốn trị là trị xong rồi.
Okay, she says that she feels that the venerable master sometimes his karmic retribution is so heavy, you know, even when the venerable master can't handle it. I say it's not true. The venerable master can handle most of your karmic retribution for you mortals because he's a high level bodhisattva. Đây là đại Bồ Tát, sức ông dễ sợ. Okay. Gõ một cái nó tiêu ngay lập tức. And at his level, he can eradicate all kinds of karmic obstruction. Trình độ ông muốn phá tan bất cứ cái nghiệp chướng gì ông phá ngay lập tức, nó tan biến ngay lập tức. Okay. And that it relates to the fact that he's dealing with the root source of the problem. Cái đó là tại vì ông có thể cái phương pháp ở bên Bồ Tát Đạo đó, Bồ Tát Thừa đó, là giải quyết cái tâm bệnh chứ không phải giải quyết cái triệu chứng. Okay. Cái tâm bệnh nó làm cái triệu chứng nó tiêu luôn ngay lập tức, khiếp như vậy đó. Okay. So if you're able at the, using the bodhisattva vehicles, methodologies, you are able to address the root source of the problem, meaning what's wrong in your mind, then the symptoms disappear. Cái triệu chứng biến ngay rồi. Okay? All right. And finally, at the fifth level, cuối cùng cái trình độ thứ năm, there's a cases where Master Shen Hua will be powerless. Có nhiều trường hợp Ngài Tiên Hóa bị bó tay. Trường hợp nào? What level? Trường hợp nào? What cases? Đương nhiên cô Quả Ngân, that's why he sent Ngô Yin over here. Đương nhiên đó là trường hợp cô Quả Ngân, bởi giờ ông mới gửi Quả Ngân qua tới đây. Huh? What? The case is where he's powerless. Có nhiều trường hợp ông bó tay, chữa không nổi. Many. Có rất nhiều. Okay. Ngô Yin says if Lan's husband would show up in front of Master Shen Hua, he'll be powerless. Cái chồng cô Lan đương nhiên trường hợp đó là ai cũng phải bó tay, Phật cũng bó tay nữa. I say in his case, even the Buddha is powerless. And so Lan's husband went up to the CCTV to stay the night. And at night, he recounted to his wife that some kind of ghost would lift it up in the night, at night, up in the air like that, and lower him down, and lift it up, and lower him down the whole evening. Tối là nhích lên, nhấc lên, nhả xuống, nhấc xuống, nhấc lên, nhấc xuống, như là cứ tạ vậy đó. And my answer to Lan is that the ghost is probably exercising. And he never dare come back. Cái chùa Phạm Văn Thành là cái chùa nhà thương điên. You realize that the TTV, just in case any of you is thinking of going there, có nhiều người, and I'm, and please don't take this wrong, cái vì đừng hiểu lầm thầy, nghe chưa? Có nhiều người tưởng dự tính đi tới Phạm Văn Thành, cái chỗ đó chỗ nhà thương điên. I let me mind you, this used to be in an asylum. There's so many craziness ghosts. Ở đó nó đủ cái loại ma mà ma điên nữa. Not just any ghost. Craziness. Mấy cái từ ma điên không à? You know, have you seen cái ma điên? Ai gặp ma điên chưa? Gọi dính hả? Cô Cần Ngân thấy rồi. So he recounted later is that he was so frightened because they lifted up in the air, okay? So he was so scared for the first time in his life. He said, Buddha, 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 Buddha. Lần đầu tiên cuộc đời, một nhân tin phát tin cái lòng Phật, lòng phát tin cái tên với Phật, kêu Phật cầu cứu, in ỏi, Phật ơi, Phật ơi, Phật ơi, Phật ơi. Và cái con ma, con quỷ nó thấy nghe cái tên Phật bằng cái nó sợ, nó để xuống. So the lucky for him, the ghost hear the Buddha's name, by the way, is frightened. So he lowered the man down, so he immediately jumped off his bed and ran outside and went to a motel. Nó có ông chồng ông lập tức ông thoát được một cái, thoát nào một cái chạy bung ra khỏi phòng, chạy tới khách sạn và khách sạn ngủ. It's not the first time, không phải lần đầu tiên thầy nghe rất nhiều người bị nó ma quỷ nó vờn cái bàn Phật Thành. I know a lot some monks who are got in trouble with the CCTV crazy ghosts as well. Mình biết chuyện đó không? Nó hành mấy ông thầy cũng xanh mặt bỏ chạy hết. Even the monks ran away from it as well. Okay, so. In some cases, Master Shua will not be able to handle. Có những trường hợp mà Ngài tiến hóa, Ngài giải quyết không xong là chuyện gì? His own karmic retribution. Những cái nghiệp báo của Ngài, Ngài giải quyết không được. When it's called karmic retribution, it's because it's stronger than you. Cái nghiệp báo có nghĩa là quý vị tự mình giải quyết không được. Okay, không thảm xóa nó nổi, rất là khó khăn. So for him to erase the karmic retribution is easy. Trên đường nghe tiếng hóa mà xóa cái nghiệp của cô Lan thì dễ, mà tự xóa cái nghiệp của mình không phải là dễ. Nãy xóa như nghĩ tới bút rồi đó, mình mới cần cầu cứu Phật. Okay, Đức Phật là hết nghiệp báo rồi. Buddha is transcends his retribution. If he chooses to. Phật là tiêu hết rồi, không còn gì nữa. Alright. So when you meditate, there are five levels of samadhis that you should understand. Thầy nói đại khái cho quý vị biết đó, lúc mà tu cái định ba la mật có năm cái trình độ khác nhau. First of all, if you know it's non-Buddhist, it's considered mortal. Thứ nhất, quý vị mà thấy mà đi theo một phương pháp mà không phải Phật giáo thì cái đó gọi là cái trình độ trong phạm vi của người phàm phu, tại nó tới được bát định thôi. It's only as high as eighth level samadhi, period. Cao nhất chừng đó thôi. Alright. Ví dụ. For example, the Tibetans, bên cái nhóm Tây Tạng đó, I heard a very famous Caucasian monk who followed that tradition. Nghe ông sư đó rất là nổi tiếng, hòa thượng nổi tiếng, người da trắng, tu theo tụi Tây Tạng 20 năm trời, he practiced meditation the Tibetan way for 20 years. And so the doctors, the researcher, medical researchers asked him to do an MRI scan of his brains. Tại bên mấy bác sĩ y khoa đó, mới yêu cầu ông này cho phép họ họ scan cái óc của ông đó, với cái máy MRI. Okay, so they did. Họ làm như vậy. And so they saw how, that's how they realized that the person who meditates, the brain is different from the person who does not meditate. Họ mới chứng minh rằng những cái người có thiền đó, thì nó khác, óc của người có thiền nó khác cái óc của cái người phàm phu. Alright, so far so good. It's very, very well known. Chuyện nó rất là nổi tiếng. What is not known, không biết, không, người ta không biết là this monk here is only second dhyana. Cái sự thật á, cái người này, ông sư này mới có nhị thiền thôi. After 20 years of practice, second dhyana, thu thiền 20 năm trời mà tới được nhị thiền. Okay. It's still considered externalist for us Mahayana. Đối với chúng tôi, cái đó bên đại thừa chúng ta đó vẫn gọi là ngoại đạo. Yes.
Master, why is he considered externalist?
Why is he considered externalist? Because whenever he has a problem, he does not know how to fix the root cause of the problem. That's why you're externalist. Whether you call yourself Buddhist or non-Buddhist, it doesn't matter. Tại sao gọi là ngoại đạo? Tại vì khi quý vị có vấn đề, quý vị chỉ không thể nào tìm cái giải quyết trong cái tâm mình được. Okay. Ngay đệ tử ngoại Tiên Hóa nó, tôi là đệ ân sư, là người đại thừa, tôi theo pháp đại thừa nữa, như lúc mà trình độ định lực chưa đủ đó, vẫn là gọi là ngoại đạo như thường. You see, the for us Mahayana people, we are very brutal. I'm very brutal. You can call yourself the disciple of Buddha been following the Buddha for the last 1000 lifetime. You know, tôi đã theo Đức Phật học 10 kiếp rồi. And if you are below 8th and you below 9th, nếu quý vị dưới mà cửu định, dưới định Bồ Tát đó, giữa cửu định quý vị chỉ là phàm phu thôi, you still externalist, you still immortal regardless whether you wear a black robe or not. Any problems? Quý vị có đồng ý là không đồng ý? Cái định lực là cái chính chứ không phải là cái tên của quý vị. It doesn't matter what you call yourself. You call yourself, you know, Tibetan, you call yourself Vietnamese, you call yourself the great American, you call yourself whatever, it doesn't matter, Mongolian, Japanese, Zen, you know, Chan, you know, whatever, it doesn't matter. It's determined by your samadhi power. Cái Phật Pháp chúng ta đó, nó rất là trắng trợn. Khi thì gọi mình sao cũng được hết đó. Gọi mình là Phật tử, gọi mình là ngoại đạo, gọi mình là đại trượng phu, gì đó nữa. Nhưng điều cuối cùng á, cái trình độ quý vị, cái giá trị quý vị ở nơi cái định lực quý vị đó. Your pecking order is determined by your samadhi power, not by your label, what you call yourself, what other people call you. Cái Phật giáo mình nó rất là trắng trợn. Cái trình độ quý vị, cái địa vị trong cái vũ trụ này của quý vị nó được xác nhận bằng, xác định bằng cái định lực của quý vị, chứ không phải là cái tên người ta tôn quý vị, hoàng đế ban cho quý vị, hoặc là những người phát tôn cho quý vị, hoặc sư phụ quý vị cho quý vị. Okay, it doesn't matter whether the emperor nominates you, whether the president nominates you, okay, whether you have a lot of money or not, it's irrelevant. Okay, it's your samadhi power that determines your status in the hierarchy, in the pecking order, social order, universe. Cái vai trò, cái giai cấp
mà nó chính xác nhất trong vũ trụ này là cái định lực của quý vị. Any questions about that? Yes, ma'am.
Thưa thầy, mình vẫn nghĩ là cái quả báo thì nhãn tiền, thì cái phước đức có nhãn tiền.
Nhãn tiền nghĩa là sao?
Thì mình làm cái gì ác mình chịu quả báo kiếp này, nên mình làm phước đức cái
phước đức. Đó có phước đức rồi thì còn đòi cái nhãn tiền làm cái gì?
He says, when the retribution occurs, then appears, it manifests in front of you, right? So the question she says is, what about when you do something of virtue? Does it manifest in front of you? Có người hỏi là cái mình khi làm chuyện sai đó, thì cái quả báo nó hiện ra mình thấy nó ngay trước mắt mình, okay? Là bị phạt ngay lập tức, you know? Làm bậy là bị phạt ngay lập tức. Nhưng điều cái làm chuyện đạo đức thì nó có hiện ra là không? Thầy trả lời, nếu như mà làm đạo đức thì còn đòi nó hiện ra làm gì nữa? Nếu như vậy đâu phải là đạo đức đâu. My answer is that if you do something virtuous, why would you want it to manifest? If you want it to manifest, it's no longer anything virtuous. Cái tâm mà đòi nó hiện ra là cái tâm này không phải tâm người đạo đức. You don't go and say, this is going to be such a beautiful, beautiful, beautiful thing. Okay? That's not virtuous. You don't brag about it. Mình làm chuyện tốt, mình không bao giờ nói người ta nghe hết. You don't brag about that, how great you're going to be, how what great things you're going to do. Cái người đạo đức không bao giờ tự khoe là tôi là người tốt này, tôi sẽ làm chuyện tốt này, chuyện tôi làm toàn là quá khứ của tôi là toàn là tốt không à. Thật là tuyệt vời. Mình tự quảng cáo như vậy là không có đạo đức gì ở trong hết đó. Virtuous people do not advertise themselves. So why would they want their work to be done? Thì cái chuyện họ làm tại sao muốn ta biết cái công lao ta làm cái gì? Okay. Yes. My master said, Ngài Thứ Ngài nói, and I, one of the first few things I learned, and I'm glad you asked. Đó, những bài học đầu tiên tại học mà nhiều khi học lâu nó nhồi trong óc thành mình coi như là mình cần suy nghĩ nữa. It's been so ingrained in my brain, so I don't even think about those things anymore. Okay. Thầy không nghĩ đến cái chuyện như vậy. It says that cái người có đức á, người có đức á là cái muốn người ta biết. Virtues does not want to be recognized. It's not even about, you know, I doing something virtuous, therefore please look the other way. Nó không phải như người ta nói, tôi mới làm chuyện rất là có đạo đức, rất là tốt. Đừng để ý nghe, không có như vậy luôn nữa. Mình thành tới cái trình độ mình làm chuyện đạo đức á, mình không coi nó là đạo đức luôn nữa, dễ sợ như vậy. Không có gì để mà để ý, không có gì để mà khoe khoang, không có gì mà không sợ nữa, không có gì mà không có gì xứng đáng để mà nói luôn nữa. Nó gọi là thiệt sự đạo đức. Say, it gets to the point where you truly virtuous. When you do something virtuous, it's like you doing nothing at all. So what's a big deal? That is called true virtue. Lúc đó mới thiệt sự là đạo đức. Thì mình thấy nó là cái đạo đức luôn nữa. Mình thấy chuyện mình cần làm thôi. It's just something you must do. Does it help? Okay. Không còn cái tâm phân biệt. There's no more discrimination. Yes, sir.
What is the difference between good things and virtuous things?
What's the difference between good and virtuous things? Cái chuyện thiện với chuyện đạo đức nó khác nhau chỗ nào?
Which me?
I know about neither. Thầy chả hiểu về hai cái đều khó hiểu.
What is good? Tốt là sao? What is a good thing to do? Hả anh Đào? She doesn't know.
Do not denounce your temple. Đừng có tố chùa.
That's a good thing to do. Cái đó chuyện rất là tốt. Okay. So what's a good thing? Oh, by the way, we need to make sure we meet the requirements. Okay. The new one. Cái chỗ nó nhỏ thì sao? Chỗ bắt đầu thì nhiều người tới là phiền lắm á. Nói chuyện sư cô một tí, sư cô làm lộn xộn, nó múng cổ thầy á. Okay, so what's a good thing? What is goodness? Goodness is defined as, thiện là cái gì? Goodness is defined as do no evil. That's goodness. Cái thiện nó bắt đầu bằng là mình không làm chuyện ác. You know that? You start first. You begin by doing no evil. Đừng làm chuyện ác. That is goodness. Cái đó là cái thiện. You know, you ask the boys there, they're giggling in the back, and they know instinctively, they know what's good and what's bad, and they know what's evil. Chắc chắn hỏi mấy con nhóc, nó cười khúc trước phía sau đó, là nó biết ác là cái gì ngay lập tức. Đấy. Evil is doing something a master doesn't like. Nó làm những cái mà biết ông sư không thích, nó biết chắc chắn là biết là ác. Okay? So, yes ma'am.
Con có xem chương trình TV của con vừa rồi. Con có một câu hỏi là nếu một người nào mà không có lương tâm thì làm thế nào cho có lương tâm?
So question she has, she watched the Vietnamese TV program, so whatever that program is, thầy không nhớ, thâu nhiều quá, thầy không nhớ luôn, nó nói gì luôn nữa. So I admit that I just go to this recording, I don't even know what I'm talking about. Once it's recorded, I don't even remember what I said. So she asked if a person who is, who lacks morals, how can you make this person become a moral person. Hỏi trả lời chưa xong hỏi tiếp rồi nói cái người vô lương tâm làm sao khiến họ có lương tâm bây giờ. Cứ vợ sống chuyện gì đó. I feel just get him married. We fix the problem very quickly. Okay. So let me try to answer some of the questions first. I think cố gắng trả lời thêm tí. Yeah, so first of all, you know it's good because it's clearly, you know, instinctively in your heart, you know it's you have the clear delineation between right and wrong. Okay, so good is you stay on the right side. Thành nói cái khác, cái tâm chúng ta ai cũng có cái linh tính nói là cái này tốt, cái này xấu. Thì cái tốt là cái mình chọn, mình ở cái phía bên phía thiện đó. Okay? Và đừng có chạy qua cái phía ác. So you stay away from the evil side. That's goodness. Yes? We all know. Instinctively, we all agree that we know what's good and what's bad. Cái linh tính chúng ta biết rõ ràng, rất rõ ràng là có cái thiện, có ác ở trong. Yes or no? Đồng ý là không? Thì mình khi cái linh tính nó biết là có thiện rồi thì giữ bên phía thiện, đừng có qua phía ác. All you do to be stay on the good side is stay away from the bad side. That's all. Okay? Don't wade into it. Đừng có chạy qua bên kia. Okay? What about virtue? Còn đạo đức là sao? Virtues has some goodness characteristics, some characteristics that is broader than simple goodness. Cái đạo đức á, thì trình độ nó cao hơn cái thiện một tí. It's a little bit high level. In what way? Cao hơn chỗ nào? In number one, in that when you do something virtuous, first of all, you must take a loss. Cái đạo đức là mỗi lần mình làm chuyện đạo đức mình phải chịu thiệt thòi. Patience. Thì nhẫn nhục là một cái chịu thiệt thòi. Nó mắng mình chịu như thế. Nhẫn nhục là mình chịu, nhẫn chịu. Cái đau khổ, cái đau đớn, cái khó chịu. Okay.
So trong cái đạo đức nó cần cái sự thiệt thòi lỗ lã trong người mình đó. You cannot do something virtuous and expect to gain from it. Quý vị không thể nào nói tôi làm chuyện đạo đức mà tôi có lợi lắm. Làm chuyện đạo đức lợi lắm nha. You ask what genius says, I like to do virtuous thing because I gain so much out of it. Có còn ngân kiến muốn có nói với giảng nghĩa cho nó nghe vậy. Rồi làm chuyện đạo đức có lợi lắm ông ơi. Không có đâu. When you do something virtuous, you take a loss. Mỗi lần làm chuyện đạo đức là mình chọn chịu thiệt thòi. No two ways about it. So far so good. That's number one. Cái đạo đức là mình phải chịu lỗ lã. Chịu cái sự hy sinh nó trọng. You need to make sacrifices. Yes? Phải chịu hy sinh nó trọng. Alright? And number two, chuyện thứ nhì, đạo đức nữa. Another type, characteristics of virtuous things is that it's for the sake of benefiting others. Cái đặc tính thứ nhì đó, cái chuyện đạo đức đó, để mình cái mục đích mình làm những chuyện này để làm lợi cho lợi tha. Alright, meaning that you do something to benefit yourself, it hardly considers anything virtuous. Chẳng hạn như làm chuyện lợi cho mình, okay? Thì chả có thể nào gọi là đạo đức được. Any questions? Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Yes, ma'am.
Mình có cái nghĩ là khi mà mình tạo đạo đức mà phúc cho con cháu mình, có nghĩ gì không?
Can we do create something? We can do something virtuous for our children. And the answer from the young lady there is no. cậu chó trả lời đó, không có đâu. Can we? Of course we can. Đương nhiên có nhá. Okay. For example, you do something virtuous, then you give it away, that virtuous, the merit and virtue from that virtuous thing, you give it away for your to your children. Mình làm cái chuyện đạo đức, rồi mình lấy cái công đức đó, mình cho con cháu mình. Để mình gửi cho nó. Not just your children, cho người dân nước lạ luôn nữa. When you give it to strangers as well. So, so possible. Gọi là hồi hướng công đức. It's called transferring the merit and virtue to others. Hồi hướng công đức cho người khác. Ví dụ, for example, you're listening to this lecture here. Quý vị ngồi nghe giảng pháp như vậy, nó đang làm chuyện đạo đức. You're doing something virtuous, by the way. Why? Tại sao như vậy? First of all, is there a loss involved? Thứ nhất, có bị thiệt thòi gì không? Cô Lan says no. Okay.
What is that?
She says, such a waste of my time. Big loss, yes. Cái đó thiệt thòi dễ sợ lắm. Mm-hmm. What about the leg pains? Ngồi 2 tiếng đồng hồ chân nó đau nhức nhích hoài. No? Is it a loss? Ngồi 2 tiếng đồng hồ chân nó có đau là không? It takes about 3 years before I sit still for 2 hours. Quý vị biết không? Muốn nghe Pháp, ngồi nghe thầy giảng Pháp á, phải tốn 3 năm trời mới không nhúc nhích được luôn. 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích. Takes 3 years. That's the average, that's the norm. Thường thường như vậy. Cần 3 năm ngồi nhúc, ngồi yên như pho tượng được. And if you're Chinese, it might take 10. Người Tàu cần 10 năm mới xong. Because Chinese was fidget. Tuần này nó đau cái bằng tọa phía tay phải, tuần sau đau bằng tọa tay trái, tuần sau nó chạy lên lưng, rồi xong rồi tháng sau nó chạy xuống lại cái bằng tọa tay phải. Yeah, how come they can't figure out why is the pain rotates from the
the right legs to the back to the shoulders, and a month later come back to the right leg. Okay. Có cái thiệt thòi trong, there's lots of losses incurred. Nghe giảng pháp thì thiệt thòi rất là nhiều. How about your friend laughing at you? Hoặc là bạn bè mình cười ngất, tại sao mình khùng dữ vậy? Ngồi phí hai giờ cuộc đời của mình. Especially husband says, why you waste your time? Go and work for 2 hours, make some money. Yes? People make fun of you. They chọc quê mình. So it's a virtuous thing because you suffer a lot more losses than you realize. Sự thật, quý vị thiệt thòi nhiều hơn quý vị có thể tưởng tượng được. That's why we don't talk about it. Vì vậy chúng tôi ít nói về cái chuyện thiệt thòi này. All right? And so number one is some loss involved. Number two, does it fit? But does it benefit anyone? Thứ nhì, nó có lợi gì cho ai là không? Can't think that many people. Thật là chả có lợi bao nhiêu người hết. Okay? Except crazy people who want to learn about Mahayana, trừ phi những người mà nổi khùng muốn học thêm về Đại Thừa, Pháp Đại Thừa thôi. But the world has been fine with Mahayana for all these centuries. So why, you know, thousands of years, so why does it matter? Cái xứ này đâu cần Đại Thừa mấy trăm năm trời, đâu Đại Thừa có cũng vậy, không có cũng vậy thôi, có lời gì đâu. Okay, so so that's the difference between virtues and good things. Đó là nó tóm lại sự khác biệt giữa cái chuyện đạo đức với cái thiện, chuyện thiện nó ở chỗ đó đó. Okay. So in summary, a good deed is not necessarily virtuous, but virtuous deeds are good. Nói cách khác là cái chuyện thiện nó chưa chắc là phải là chuyện đạo đức. Mà ngược lại, chuyện đạo đức á, là chuyện thiện. Alright? And the other question is, how do you make turn someone who is, has no morals, turn that person to a moral being? Làm sao mình chủ cùng với câu hỏi, làm sao mà chuyển một cái người mà vô lương tâm cho trở thành người có lương tâm? It's not always possible. Thành thật nói cái gì không phải làm được đâu. Okay. Ví dụ, for example, demons have no morals. That's why they call demons. Ví dụ, cái tụi ma đó, cái ma quỷ, tụi ma đó là cái tụi nó không có đạo, nó không có cái lương tâm. It's not possible to turn them into moral beings. Chuyển họ thành một cái chúng sanh có lương tâm không thể chuyển được. You kill them, they will not become any more moral. Giết nó cũng thể nào trở thành người lương tâm được nữa. Okay? That's the way it is. Sự thật là như vậy. Okay? And then necessary, họ thực sự họ cái tụi ma nó rất là tốt, because they help the good people, the moral people cultivate. Thì là cái tác dụng của tụi ma đó là giúp những cái người có lương tâm, những người có thiện, có đạo đức đó, tu hành giỏi hơn. All right, so they're necessary, they're very useful, rất 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 là có lợi. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so going back to the theme here today, that you need to, I submit to you that there's a real hierarchy in the universe. Thầy xin trình bày cùng quý vị rằng, tường trình cùng quý vị rằng trong cái vũ trụ này nó có một cái giai cấp xã hội rất là rõ ràng, very clear social status, social hierarchy that is based on samadhi power, và nó cái giai cấp
của xã hội này á, nó dựa trên cái định lực của quý vị. All right? So to the point where, with the point where, the point where the low level samadhi people, okay, we have to submit to the high level samadhi. Tại những cái người mà cái trình lực thấp hơn á, là phải tòng phục những người trình phục cao hơn. All right. Now that's why, for example, in for worldly people, bởi vì quý vị thấy trong cái thế gian pháp đó, you are attached to marks, quý vị là chấp tướng, you are attached to money, you are attached to power, quý vị chấp vào cái tướng của cái sự giàu có, tướng của cái quyền thế. Yes or no? He is a president, therefore you need to be afraid of him. Ông là ông tổng thống đó, mình phải kính phục ông đó. Even if he's an idiot, you still have to be respectful. Mặc dù ông cái óc nó hơi chậm một tí, nhưng đều vẫn phải kính phục ông như thường. So far so good. Okay, we attach to all these external marks. Mình chấp vào những cái tướng như vậy. He's rich, therefore he's powerful. We need to, to take that into consideration. Người ta giàu có, ta có quyền thế, là mình phải tôn trọng người ta. Whereas in the true or hierarchy in the universe, ngược lại những cái người mà có trí huệ đó, ta nhìn cái định lực, they look at your samadhi power, họ nhìn cái định lực của quý vị. Okay, not your wealth, not your political power, họ nhìn tới cái giai cấp quý vị, cái vai trò quý vị với cái chứ không phải vì không phải qua cái tài sản quý vị, không phải qua cái địa vị trong xã hội của quý vị. Okay, in particular, nhất là từ ma quỷ, especially the yin world, cái quái âm đó, they respect, they have more respect for virtue than for material things. Bên cái quái âm á, thì họ tôn trọng cái đạo đức quý vị hơn là tôn trọng cái tài sản và cái vật chất của quý vị. All right? Question, ai thắc mắc gì không? And that's why the clear hierarchy, thành bởi trong cái vũ trụ này có cái giai cấp đàng hoàng. So for example, in our world, for example, there's something called mortals, and trong thế giới chúng tôi nó có gọi là phàm phu. Okay. Meaning these people are so confused, mấy cái người này gọi là vô minh. Okay. And then the next level is the sages. Thứ nhì là có cái trường hợp khác, cái trình độ khác là trình độ người có trí huệ, có cái định lực. Okay. These have the samadhi power, they're able to understand, absorb higher concepts. Cái người mà phàm phu á, nói những chuyện mà có trí huệ họ không có hiểu được. Những cái người mà có trí huệ đó, thánh nhân bắt đầu giảng cái chuyện trí huệ họ hiểu, đạo đức họ hiểu. Okay. And then you go to the bodhisattvas and finally the buddhas where you have the highest level of samadhi. Và cuối cùng nói cái vị cái định lực mà cao nhất là định lực của Đức Phật. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? 364. Nói rõ hơn một tí. Tấm 364. The externalists are very attached to their bliss, the bliss from their samadhis. Cái bên ngoài đạo nó, họ rất là hãnh diện về cái định lạc của họ, cái lạc của cái định của họ. And they aspire to go to the heavens. Bên ngoài đạo họ muốn sinh lên quả trời. Okay. And these are typical Taoist practitioner or the yogis. Thành ra đây là ví dụ như những bên đạo sĩ
hoặc là những người tu yoga. So far so good. 365, cái loại định thứ nhì. The number two is that mortals, even they learn about Buddhism and they understand about the cause and effect. Cái hàng định lực thứ nhì đó là họ học về Phật pháp và học về nhân quả. And they, through their meditation, it's a samadhi practice, they experience the unity of body and mind, of inner and outer, of thoughts, of chains of thoughts. Thì cái người khi mà học được những cái giáo Phật giáo, giáo lý Phật giáo rồi, mới thấy được cái, mà ngồi thiền nó mới thấy được cái sự nhất nguyên của cái tâm và cái thân, của trong và ngoài, của những cái tư tưởng. Okay. And that's what these Buddhists often talk about oneness of the universe. Mấy cái người nào họ thích nói về cái vũ trụ chỉ là một thôi. Okay. And when because of their training, vì có những cái trí hệ như vậy, when they in samadhi trong cái định đó, they have no greed, no doubt, no burden, there's no body and mind, and they believe they've been liberated. Thì những người Phật tử này họ tu như vậy, theo đạo Phật đó, họ hiểu như vậy, thì lúc họ ngồi thiền họ cảm thấy không còn thân, không còn tâm. Tâm với thân biến mất. Okay. A lot more often than you think. Rất rất là thông thường. Và nghĩ như vậy là mình đắc giải thoát. But once they exit the samadhi, all the afflictions come back. Whether it's from their children, from their wives, from their dogs, from your friends, from their teachers, from their spouses. Thì khi họ xuất định một cái, tất cả bao nhiêu cái phiền não nó dồn dập, nó trở về lại ngay lập tức. Tại sao vậy? Họ tiếp xúc với con cái, vợ chồng, cha mẹ, chó gà, chó mèo, là tự động nó trở về lại ngay lập tức. Mới thấy, mở mắt một cái là nó, bao nhiêu cái phiền não nó khởi ngay lập tức. But at least these people have beginning to unfold the true wisdom. Như là cái sự khác biệt giữa cái loại định thứ nhất ngoài đạo với định có Phật giáo. Ở chỗ bên Phật giáo bắt đầu quý vị có hiểu, được trồng cái chủng tử, bắt đầu hiểu cái sự thật. Mới bắt đầu thôi, you're beginning to. And 366, Sabha number 3, cái loại định thứ ba, is a samadhi where you transcend the world. Cái định thứ ba này là cái định xuất thế, có nghĩa là cái vị thoát cái vòng luân hồi. You get out the wheel already. Okay, it's called, we call it in our temple, we call it ninth samadhi. Chùa chúng tôi gọi đó là cửu định. All right, and you really have some transcendental wisdom. Đó cái vị thực sự đó có cái sự có cái trí huệ, and you are able to stop your thoughts. Hôm đó quý vị có thể ngừng những tư tưởng của mình. Questions, ai thắc mắc gì không? Cô có ngân. Why is it called externalist? Ngoài đạo rằng là tại vì họ chưa hiểu cái tâm của họ, họ cứ chạy ra ngoài để tìm cái những cái giải đáp. Chẳng hạn như tôi chán đời quá, thì họ chạy ra ngoài, tôi mua cái thuốc tôi uống cho nó hết. Tôi đau cổ quá, tôi ho, tôi chạy tôi mua cái thuốc tôi uống cho nó hết. Cái đó gọi là tu ngoại đạo. Okay, the question she has, why do you call externalist? I say externalist is whenever the externalist follower has a problem, he goes outside. and try to look for a solution. Meaning, for example, if you're sick, you go out, and let's say you're coughing like crazy, and so in order to fix it, you go and you buy some cough medicine. And that's called externalist. Cái đó gọi là ngoại đạo. Is that clear? Các vị thấy chưa? I have proof for you already. This externalist approach, cái này là phương pháp ngoại đạo. Whereas, ngược lại là sao? What's the opposite? That's the opposite. Chánh pháp là sao? Không có chạy ra ngoài. You don't do anything. Okay? But since you all are externalists, thầy phải thanh minh thanh nga một tí. I need to justify myself a little bit just in case. Okay. I'm surrounded by externalists. Học trò thầy toàn là ngoại đạo không à? So thanh kể ngoài và tùy duyên. Okay, it's called expedient. Cái học trò nó cho thuốc ngoại đạo thì nó uống thuốc ngoại đạo. Your students are all externalists. They give you externalist approach. Doesn't hurt. Okay, that's called having the best of both worlds. Bởi vậy chúng tôi gọi là mình trung dung, vừa ngoại đạo, vừa không ngoại đạo. Cái infidel nó có cái connotation là nó sai lầm, phải trừng trị tụi nó. Cái infidel chữ nó nguy hiểm á, cẩn thận. Infidel tiếng Anh á là có cái connotation là nó là sai, mình phải trừng trị nó. Ừ, đúng rồi. Ngoài đạo là như vậy, họ không hiểu cái ngoài đạo, cái thiệt infidel, cái củi nó là phải trừng trị nó, phải đánh nó. Còn ngoài đạo mình không có đánh nó. Mình ngoài đạo thì nó dốt. Nó không hiểu. Thầy mới gọi là nó không hiểu rằng cái vấn đề là con muốn chữa cái cổ này đó, không cần uống thuốc vẫn hết như thường. Con ngồi không chữa cái này một cái hết ngay lập tức. Chừng đó thôi. Cái này muốn hết, hết ngay lập tức có gì đâu. Hết ho là hết ngồi lập tức có gì đâu, phải lo. Nhưng đều để tù ở đào nó thấy, nó biết, nó tin cái pháp nó hơn. See? I say, well, so why don't you fix it? I say, why you have to fix it? If you fix it, then the externalists have nothing to do. No business. Nếu mình chữa nó thì sao mà thế gian là bán thuốc bây giờ? Aren't you putting a lot of business out of commission? Không phải cái gì hại biết bao nhiêu cái cơ sở thương mại hả? From pharmacists to biết bao nhiêu người dược sĩ nè, manufacturer, drug manufacturer, mấy cái người hãng chế thuốc nè. Okay, all the Indian fake pill manufacturer, biết bao nhiêu cái hãng Ấn Độ mà nó chế thuốc giả này. You put them all out of business. There's no need for medication. Biết bao nhiêu người ta mất việc. What's so virtuous about it? Nó thấy có gì đạo đức ở đó. It's much better, much more virtuous to take it. Có đạo đức mình chịu cái thiệt thòi mình uống để mình bình thành bình nó chậm hơn một tí. So that when you drink these things, you heal a little bit slower than you were. Cái vị bệnh mà không uống cái này nó lành lẹ hơn là uống những cái này. Thì không sao hết đó. Mới gọi là thiệt thòi. Chuyện đạo đức thiệt thòi. Okay? That's called being virtuous. To help the world. Để giúp cái tụi ba si rốt cố. Okay? So far so good? So cái ngoại đạo, nói cái khác, cái ngoại đạo là tại vì họ không hiểu rằng là họ muốn giải quyết cái vấn đề đó, mà giải quyết á họ không chịu nhìn cái nguyên nhân của vấn đề thiệt sự là cái tâm hư hỏng của quý vị.
nó mới tạo ra vấn đề nữa. Mà cái vị hiểu, một khi có trí huệ rồi, giải quyết cái tâm mình một cái là vấn đề nó tiêu ngay lập tức. Ok, cái vị thiệt ra bên Phật giáo mình chẳng hạn, muốn hết ho này hả, đâu cần uống thuốc đâu, không cần uống thuốc gì hết đó. Hết ngay lập tức, phải nói cho quý vị biết vậy đó. Ngay lập tức. Như ngày Tiên Hóa gõ cóc, đừng gõ, gõ là hơi chậm. Cóc, cóc, cóc là hết. Ok, nó chậm. Còn quá chậm, Phật giáo mà tại vì sao? Tại vì Phật giáo mới hiểu được cái tâm rồi đó, giải quyết rất là lẹ.
I explained to them that, for example, in order to heal the coughing, to fix the coughing problem, you fix the mind, the coughing is gone, just like that.
Lúc ngày Tiên Hóa gõ, cóc, 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 quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra. You know what happens when Master Shen goes like this? What happens? He cleanses the part in your mind that enables the sickness ghost to come and harass you.
Ngài gõ như vậy, ngài lại gõ, rửa sạch cái tâm, cái phần của tâm quý vị đó, nó bầy nhầy để khiến con quỷ nó vào, nó làm cái vị bệnh. Chứ nó, thằng con quỷ nó sợ, nó chạy, nó hết bệnh.
Nó lè như vậy đó. Cái lý do quý vị bệnh là tại cái tâm quý vị nó sai chỗ nào đó, thì nó mới con bệnh nó mới vào được, con quỷ bệnh nó mới vào được. Và quý vị chữa lấp cái đó một cái là con bệnh nó phải chạy ngay lập tức, không ở lại đó được.
Sickness is an invasion of your body. It's with you allow them in.
Quý vị cho phép tụi nó vào. Bây giờ cái vị đóng cửa lại, nó phải bỏ nó chạy thôi, cách nào ở lại được. Right? Nó giảng gì? That simple. They shut out, shut them out. They run.
Any question? Ai thắc mắc gì không? À, cô có ngần.
Có ở trọng á, cùng bên mình cũng có, bên nó cũng có, thì hai cái loại vô minh nó khác. Bên nó là vô minh đặc, còn bên là vô minh nhẹ.
Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không?
I give an example. Thầy nói cho cái chuyện ví dụ như vậy. Okay.
Let's say you're sick, you have quý vị bị bệnh. And you go to the doctor says, I need to open you up and then take out your infection.
Yeah, những quý vị nói, bác sĩ nói là, tôi thấy là theo cái scan nói là quý vị cô cần giải phẫu để cắt cái phần này ra, vứt nó đi. Okay.
You can do that. That's one option. Đó là một cách. Right?
Một cách khác, another way, you say, how does it get infected in the first place?
Cách thứ nhì là quý vị nói là sao cái chỗ nó bị infection? Cái nguyên do infection là cái gì?
Yes?
Lý do thứ nhì mà nó hay hơn nữa, nó cao hơn một tí, nó gọi là cái lý do nào khiến nó xảy ra cái infection này? Okay? Agree or disagree? Đồng ý hay không đồng ý?
If you can figure out what created infection in the first place, remove that source, that reason for you to get infected, wouldn't you fix the problem?
Nếu như quý vị thấy được cái nguyên nhân tại sao cái sự infection nó xảy ra trong cơ thể quý vị, mình gỡ cái nguyên nhân này, mình xóa nó, mình giết nó đi, thì không phải tự nhiên cái infection nó hết hả?
Doesn't mean that this infection will disappear?
No? Eventually? Yes?
Là như trình độ Ngài Bồ Tát, như là Ngài Tiến Hóa, là Ngài bóp được cái nguyên nhân, và Ngài đồng thời để lẹ hơn nữa, Ngài mời nó đi luôn.
là nó biến mất ngay lập tức luôn, khiếp như vậy. Cái thế giới nó bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Okay. Tại sao vậy? Người ta thấy được tại sao cái sự kiện nó xảy ra, nó xấu nó xảy ra, tại vì mình tạo những nguyên nhân trong cái tâm mình đó. Mình giải quyết những nguyên nhân này, những cái nào nó biến mất hết, không cần phải lo những cái triệu chứng. Okay, it means that at the bodhisattva level, they understand the root cause of the problem is that your mind is icky. To remove the root causes of the ickiness of the mind, then all these infections cannot multiply. They cannot survive. They cannot thrive. At Master Shiva's level, not only can he eradicate the root cause, what's wrong in your mind, he also encouraged them even to leave a lot quicker, so that now it heals a lot quicker and disappears. Is that clear? Without having to cut them out. Không cần phải cắt. Excuse me. Question, ai thắc mắc gì không? Ngoài đạo về ngoài đạo họ chứng họ chạy đó ngồi họ cứ tìm cái triệu chứng, họ đi họ chữa cái triệu chứng. Còn cái Phật giáo mình là chữa cái tâm. Ngài Bồ Tát như ngài Thế Hóa này, tại vì con á, cái tâm con chưa muốn đi giết chúng sanh. Thành ra bây giờ mới có cái bệnh này. Kể chuyện này nghe. I'll tell you a story. Kể cái câu chuyện này để nói nó quanh nó co hoài, cái vị cứ hiểu cái tâm là cái gì mà cái ngoài đạo là gì. Okay, because you still cannot connect with the fact what is externalist. This is a true story. Chuyện có thật. There is a Buddhist disciple, có một người đệ tử Phật tử đó. Làm nghề nấu ăn. He's a chef. Okay? High-end chef. Ông này á là trong trong nhà hàng loại sang trọng. Excuse me. Xin lỗi quý vị. And he really likes knives. Ông này ông thích, ông mê dao lắm. So he would regularly steal these fancy knives from the restaurant. Okay, thành thỉnh thoảng á, ông lén ông cắp một cái dao, cái loại dao mà loại mắc tiền dễ sợ, quý dễ sợ lắm. Okay, fancy Japanese made, you know, beautiful knives. Cái dao của Nhật Bản mắc tiền dễ sợ lắm. Ông cắp đâu đâu, ông cắp một cái đem về nhà cắt. Okay, and that's what he's been doing for decades. Ông chuyên môn nên cắp dao mấy cái nhà hàng để nhà hàng khác. Okay, so far so good. And so he came to so one day he had some back problem. Ngày kia nói ông thang nó cái lưng nó bị đau. Đau vậy, đau nhức nhói dễ sợ. He hurt so much the back around the spine area, ngay sau cái xương sống, nó đau dễ sợ, đau đớn, đau vùng vô. And the doctors, he went to saw, consult the doctors. Thì khám biết bao nhiêu bác sĩ cũng nói tôi scan đủ thứ scan không thấy. They did all kinds of scans on him, couldn't see anything, couldn't figure out why it hurt so much, his back hurt so much. Tại sao mà cái lưng nó đau dễ sợ như vậy. Okay. Try kissing him back. No. He's kissing everyone, trying to kiss everyone. Thành ra đi khám bác sĩ mà họ scan biết bao nhiêu máy không thấy được. So they went and saw this guy who opened his heavenly eyes. Rồi tới khám cái ông kia, ông nổi tiếng là chữa bệnh hay lắm. Tại sao? Ông nhìn, ông mở cái thiên nhãn ông ra. Okay. That's how he helps heal people. Ông này, ông mở thiên nhãn, ông giúp chữa bệnh người ta. How? Tại sao như vậy? Okay. So he saw this guy didn't know, so he went his chef he went and saw this guru. Có cái ông này ông bởi thiên nhãn. He happened to be a disciple of Master Xuyên Hoa. Đây là đệ tử ngài Tiếng Hoa. Okay. He will open his spiritual eye, mở cái thiên nhãn ra rồi. Master Xuyên Hoa certified, ngài Tiếng Hoa xác nhận ông này mở thiên nhãn. Cái nhóm mà đệ tử Tiếng Hoa vùng này nữa mở thiên nhãn này. They're here, by the way. They're Chinese. They used to be, they migrated from China to here years ago. Đệ tử ngài Tiếng Hóa trước là bên Tàu á, Trung Quốc á, xong họ theo ngài Tiếng Hóa chạy giờ di cư qua đây. Okay. Now we need to know the name. Thì cô Quảng Ngân muốn biết cái tên những người này. And so this man here with spiritual eye, cái người này mở thiên nhãn mới nói là, you know, I don't know what you do, but where it hurts in the back, on your back right there. Ông nói tôi không biết cái nghề ông là nghề gì. Tôi chỉ biết rằng cái lưng ông chỗ nó đau đó. Okay. It has so many knives. Ông nói là tôi không biết chuyện gì xảy ra mà như thế có nhiều con dao nó đang đâm cái chỗ đó. So the chef, oh my god, ông đầu bếp ông ngã ngửa ra. So he went back and returned each and every single knife. Ông nói biết thân cái phần đi cầm cái mũi dao xin trả lại hết. He returned each and every one of these knives. And guess what? Chuyện gì xảy ra? The pain stopped. Chữa bệnh ngay lập tức. Hết bệnh ngay lập tức. Immediately. Đi trả ăn dao thôi đó. Hết bệnh ngay lập tức. No mas. No more pain. That's an example for you to see. It's all in mind. Cái đó chứng minh cho quý vị thấy đó. Cái tâm bệnh chứ không phải là cái thân bệnh. It's a mental illness, not physical. That's why no scan's gonna detect it. Không thành cách nào mà rọi máy nó ra được hết. Bệnh ở trong này. Okay? So far so good? That's what is meant. What is meant by externalist, nó là ngoại đạo với Phật giáo khác nhau gì đó. Yes, ma'am.
So there's one person that could not walk and always in pain, her leg is pain. No one, the doctor cannot diagnose. So when she came to her, she saw that she had a lot of fat right at her leg. So they just say pray on that fat and then it goes away.
And the pain stopped.
Yeah, so Master Han just helped her, right? And they went
But that's a different group. It's not the same as the other Chinese group. Because the heavenly eye varies, depends on each person. Cái thiên nhãn nó tùy cái trình độ của mỗi người. Right. It's the reason why they have it. Actually, when you're at the level number 3, your heavenly eye is much more accurate, much broader than the other two levels. That's why it matters. So you can see more. For example, maybe you can see only the crab, but also there is some ducks behind it, roast ducks behind it. I'm serious. Okay?
Anh ta kể, ta nói là cô này, cô nói là đệ tử ngài thầy Hằng Đức đó là không có tu hành gì hết, mở được thiên nhãn. Thiên nhãn cũng giúp người ta chữa bệnh như vậy đó. cái đầu gối ta đau, tớ hỏi tại sao vậy, rồi mà hình cũng thấy gì hết á. Cô nói là có cái có con cua, cái hình con cua đó, thành ra cái thiền đức mới giúp cô tụng kinh để mà siêu thoát con cua, nó hết hết đau cái chân ngay lập tức. Ok, cái đó gọi là Phật giáo ngoài đạo. Ngoài đạo là đi cắt mổ này nọ nhá, tại vì chạy ở ngoài. Còn nếu mà cái lúc mình sám hối, mình tụng kinh như vậy là mình chữa cái tâm bệnh của mình, cái sai lầm của mình, thì nó xóa cái nghiệp thành một cách khác để mình giải quyết vấn đề. All right. Thầy đâu có biết đâu. Nhiều khi chó ngáp phải ruồi sao mình biết được. And she said, what happened to the New York lady who came recently? I said, I don't know. I don't have any eyes, so I'm just, you know, just maybe the weather changed or something. Nhiều khi thời tiết nó đổi, mình không biết được. Anyone else? Có ai thắc mắc gì khác không? All right, so number three is where you are considered superior. Đối với thực trong cái vai với vũ trụ đó, tới trình độ thứ ba này, định lực thứ ba này mới thực sự gọi là quý vị có vai vế. Below that, you considered, if you ask us, you ask me personally, you considered confused. Ở trình độ dưới, hai trình độ thấp hơn dưới ngài A La Hán là cái việc gọi là mê muội. Okay, you confused and you think you're so special. Mê muội mình nghĩ mình rất là đặc biệt, nghĩ mình là rất là giỏi. That's a difference, by the way, between the people who have wisdom versus people who have no wisdom. Cái đó sự khác biệt giữa cái người có trí huệ với người không có trí huệ. Ở chỗ nào? Ở chỗ là cái người không có trí huệ nghĩ là mình rất là đặc biệt. The people who have no wisdom, who are confused, think they're so special. The people who really have samadhi power, have some real wisdom, they never think themselves are anything special. Cái người mà họ có định lực, họ có cái sự trí huệ, họ không bao giờ nghĩ mình là đặc biệt hết á. Không bao giờ. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Chú nghĩ là mình giỏi. Cái người mình nghĩ là mình giỏi là cái người đó dốt đó. So in other words, those people who think you're good actually are inferior, mediocre. Người nghĩ mình giỏi là loài gì đó. So on. Yes. Cô đâu đi tìm nói tầm bậy. Cô đâu đi tìm đâu. Cô ở New Jersey đâu có đi tìm đâu. Cô đâu có đi tìm đâu. Má thì đi cầu hồn. Thì đúng, vì vậy nó mới có hiệu quả, chứ đâu có lý do nào khác nữa đâu. Thì bởi vậy nó mới có hiệu quả. Ai biểu gọi qua?
Chị dâu
Chị, đó là chị dâu đó hả? À. Ờ. À, cái đó hoài, cái đó là vẫn ngoại đạo như thường, tại ngoại đạo mới đòi đi ăn uống rồi mổ gà mổ vịt rồi chứ không cầu hôn này nọ phù thủy So what happened is Goyin's friend here has a sister who is pretty sick, and for 15 years now they've been going after various ways to fix it. No one can figure out what happened. Không ai hiểu tại sao mà bị bệnh như vậy, mà cứ bệnh lên bệnh xuống hoài. And so they went to Vietnam, go to China, wherever, even went to you know, there's a place here. Có cái chùa gần đây, cái bà gì đó, cái sư bà gì mà chữa bệnh giỏi lắm phải không? There's a Buddhist nun here who's also a healer too, I think. Phải cái bà gì mà gần đây nè, chữa bệnh phải không? Nhiều thầy không biết tại sao mà nhiều người đeo bả nhỉ, thấy cái bả sao mà hơi cục mịch tí, sao mà nhiều người theo dữ vậy? Hả? So there's a nun here who has a huge Chinese following because she does a lot of healing, cái chuyên môn đi chữa bệnh người ta. Đó là chữa bệnh thôi, nhưng gặp cái tâm bệnh là nó bà chạy dài à. Không có ai mà chữa tâm bệnh nổi hết. Cái tâm bệnh không ai chữa nổi hết. Ngài Tiên Hóa cũng né nữa, tụi nó dữ lắm. Anyway, they've been seeking help, whether it's from doctors or Vietnamese, Chinese, whatever, American, Russian, and so on. Without any success, and then now the latest one is that they went to Vietnam to pray for some kind of cô hồn, huh? Some kind of ghost to help heal, and even the mom who helped her pass away appeared in her dreams and said, you know, this coming up, this surgery here that's coming up. Give her something good to eat. Make sure she eats whatever she wants because she is hopeless. She's not gonna make it. Còn nói bà mẹ còn hiện trong mộng nữa hả? Báo là nó sắp mổ rồi, thế cái địa lần này chắc là không xong rồi. Cho nó ăn gì ngon ngon miệng tí rồi để nó đi cho nó, để cho nó đi cho nó vui lòng. Thấy mình cũng lắc đầu, thầy mấy cái chuyện họ không kể thôi nghe, họ kể thôi thôi. See, it's funny, these women, they always plotting, they're up to something. If I knew about these things, I wouldn't touch them with a 10-foot pole. Cái vấn đề gọi là mấy cái nguy hiểm quá, mình đụng mệt lắm. Thầy cái chùa chừng nào mà thầy mua cái chùa bự thật bự rồi thọ chí bình sanh nữa đó mới dám làm những cái chuyện này. My attitude is I'm very practical. When my temple is so big and so nice, I say okay, I got everything I want now in life. Now I can take chances. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? This Ngô Diên, be careful. Đằng sau bây giờ biết cái tiếng của Quảng Ngân, đằng sau mình né cổ. Giới thiệu với người toàn gì đâu không? Mình sợ. When Ngô Diên comes to you, you know, are you in trouble? Sáu mấy năm before, thế trình cái định lực thứ tư. Okay. Between number 4 and number 3, there's a huge world difference. Giữa 2 với 3 là cái một trời một vực rồi, mà từ định lực thứ 3 của người cửu định cho tới định lực của thứ 4 là Bồ Tát đó, là một trời một vực. Nó không thể tưởng tượng được. You cannot imagine the gap between the two of them. It's no possible comparison. Không thể nào mà so sánh được hết. Okay, it's no comparison possible. So between an arhat, the ninth level of samadhi, and the externalist,
It's no comparison. Giữa người A-la-hán với bên ngoài đạo đó là không thể nào so sánh được. That's why when the Buddha brought Hinayana to the world, it's called Agama. Bởi vì ngài Đức Thích Ca Mâu Ni lúc mà đem cái Phật pháp tới thế gian này, cái pháp thời pháp ngài gọi là A-hàm. A-hàm có nghĩa là vô tỷ. Agama means incomparable, not possible to compare. As Hinayana compared to the worldly knowledge. Không thể nào tưởng tượng. You cannot imagine the difference. The separation. The strength. Cái định lực giữa người ngoài đạo với người A-la-hán không thể nào tưởng tượng được. Okay? That is why the Ahas do not try to impress you. Thành bởi cái ngoại đạo họ cần làm lòe với cái vị để mà cái vị tin họ. Còn A-la-hán thấy tụi này tụi con nít không thèm chơi. Alright? And then between the Arhats, the ninth level Samadhi and the Bodhisattva, the Arhat is like a baby. Giữa A-la-hán với Bồ-Tát thì A-la-hán thì giống như con nít vậy đó. Okay? And the difference is because tại sao nó khác biệt chỗ này? Khác biệt cỡ giữa người A-la-hán với người Bồ-Tát chỗ này. Tại vì because the Bodhisattva is not afraid to suffer. Tại vì người Bồ-Tát không có sợ khổ. Is not afraid of pain. Không có sợ đau. See, you afraid of pain, aren't you? Quý vị sợ đau không? Sợ khổ không? Are you afraid of suffering? Yeah. All you want is, you know, stop this pain, stop this suffering. Quý vị muốn ngừng đau và khổ. That's ninth level samadhi. Ngừng như vậy đó. Cái sự muốn ngừng khổ, ngừng đau đó chỉ đem quý vị tới cửu định thôi. Alright? So far so good? Okay? And in order to go beyond that, which the Arhats, the ninth level samadhi people were never taught, cái khổ bên nguyên thủy là họ chỉ được dạy làm sao thoát được cái khổ, thoát được cái đau đớn thôi, mà không bao giờ đau đớn, không bao giờ khổ nữa, họ thích cái chừng đó thôi. Họ không được dạy rằng á, nó đó không phải là cứu cánh mà phải cần đi xa hơn nữa. What the ninth level samadhi, the Arhats and Hinayana people weren't taught in the Agama store, Agama teaching is that it's not the ultimate goal. It's only a very small temporary stop. That's all there is to it. And you need to move on. Phải tiếp tục đi. Okay. And if you continue, nếu quý vị tiếp tục đi như vậy, you'll be taught so many more ways to develop samadhi power. No, it's natural. You can't shake like this and expect success and something good out of it. It happens naturally. You don't say, oh, that looks cool. Let me do it too. No. It's all natural, okay? When you shake it like this, it doesn't count. It's called showing off, okay? It's hard to concentrate. You keep me calm and chú tâm lắm. Anyway, so what happened is that once you are reach the level of nine samadhi, sau khi quý vị tới cửu định rồi á, you will be taught, you'll be shown so many more ways to further develop samadhi power. Sau khi quý vị tới cửu định rồi, quý vị sẽ được dạy nhiều phương pháp khác hơn nữa để mà phát triển định lực của mình. More than simply sitting, nhiều hơn là chỉ ngồi thôi. Could be walking, có thể đi bộ.
could be sleeping, có thể đi ngủ, could be reciting sutra, có thể ngồi đọc kinh, could be washing dishes, có thể đang rửa chén, could be carrying water, như khi đang gánh nước. That's Mahayana, đó là đại thừa. That's why the Hinayana, that's why quý vị, thành quý vị thấy sự khác biệt giữa bên nguyên thủy đó. Người ta nói ở tu thiền, tu ngồi tu thiền thôi. You can tell the person that level because he say, I want to meditate. You know, please leave me alone. Let me find a room I meditate. And cái người nguyên thủy họ nói, tôi kiếm cái góc, cái cốc nào đó, tôi ngồi tôi có thiền ngày thiền đêm rồi tôi đắc đạo. Cái đó là mới là nguyên thủy thôi. Còn đại thừa mình là khi mình đi gánh nước, mình đi chùi phòng tắm. In Mahayana, we teach you to, you know, vacuum the Buddha hall, make sure master's bathroom is clean. Những cái chùi phòng tắm cho thầy nè nó. All those are Mahayana meditation. Đó đều, tất cả đều đều là phương pháp tọa thiền với đại thừa chúng ta hết. Okay, you go into, you know, the bathroom and do the bathroom, and the smell doesn't bother you at all. That is samadhi power. Hàng như vào chùi phòng tắm mà cái nó hôi dễ sợ lắm, mình vẫn tỉnh bơ, mình vẫn chùi, mình vừa chùi vừa thổi sáo, huýt sáo. So far so good. She says it's a very good thing. She certifies that if you do the bathroom like that, it really clears your head. Cô nói là cô xác nhận là cô Thân Hương xác nhận là chùi như vậy rất là tốt, tại nó khiến cái óc quý vị nó sáng ra. I don't know about her mind. I know the floor will be shinier. Mình không dám, thầy không dám có quyết là cái óc cổ có sáng là không, nhưng đều chỉ có quyết là cái sàn nó sẽ sáng nữa. Any other questions? Okay. Wu Yin says, personally, it makes me more afflicted, that's all. Me says, bữa nay tôi nấu đồ ăn mà đâu có hành tỏi mà sao mà cái phòng tắm nó hôi dữ vậy. Wu Yin says, I have exact opposite on me. She says, today, I did not even use onion and garlic in my cooking. How can this bathroom stink so bad? And finally, in 367, cuối cùng 267, Ngài Trí Dạ, he's a very erudite Chan master. Để một cái vị thiền sư rất là có học vấn, rất là rộng. Okay. He teaches, he has his own style of meditation. Ngài dạy cái phương pháp thiền của Ngài. And he says you can develop samadhi trong cái bên Bồ Tát Đạo. Quý vị phát triển định lực trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. You are supposed to develop samadhi power while sitting, while walking, while reclining, while standing. That's what number four level samadhi is about. Cái này là cái vị cho cái vị thấy đó, là bên đại thừa đó, cái loại định thứ tư này ấy, nó không còn cái tướng ngồi nữa. No longer attached to sitting meditation. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Well, you can try, but you will get nowhere. It's reserved for idiots who to try it. The idiots will say, okay, the Chan master says you can practice meditation while walking, while going to the market, while going to the toilet. That's what I'm doing. I don't need to do sitting meditation. I say, of course. Keep at it. Mấy cái tụi ngoài đạo đó, mấy cái tụi mà dốt đó, nó nghe nói trích cái thiền sư, nó là thiền sư đại trí giả, nó là trời ơi, thiền định thiệt sư, thiệt sự là mình lúc mình đi mình phải có thiền định, lúc mình ngồi có thiền định, mình đứng có thiền định, mình nằm có thiền định, thế đâu cần ngồi đâu. Thì thầy mới trả lời, đừng ngồi, đi cầu tiêu đi. Ngồi trong cầu tiêu mà luyện thiền, chừng nào mà đắc giác ngộ thì đắc giác ngộ, nó có gì đâu, tai hại đâu. Mày thử bao lâu mày đắc giác ngộ được. Học không học dạy không chịu làm mà cứ nghĩ là mình muốn qua ngồi trên đầu ông thầy không à. Dạy thì không chịu làm mà chỉ nói tại sao mà thầy dạy dở quá. Alright, any other question? Anh thắc mắc gì khác không? Okay, and next time we go to 368, lần sau mình sẽ tới cái tấm cuối cùng. Okay, can we just finish it off? Okay, cho thầy vài phút nói cho nó xong hả? And then we next move to the next parameter. Rồi sau này thì mình nhảy qua cái phần huệ ha, huệ ba la mật. So finally the fifth samadhi, the samadhi of the Buddha. Cuối cùng cái tấm 368 là cái gọi là cái định của Đức Phật. Okay. It also called the samadhi of the Tathagata. Cái đây là cái định của Như Lai. Also the samadhi of the Patriarch, bên Thiền Tông gọi là cái tổ sư thiền. Okay, it refers to the Patriarch's Chan. Okay, and this methodology here is markless. Những cái phương pháp này nó không có tướng. And that's exactly what the way yang lineage is about. Thầy mới nói á, là bên cái dòng quy ngữ chúng ta mới thiệt sự là tổ sư thiền, tại vì nó không có tướng, nó không còn tướng thiền nữa. No longer it has any marks of meditation. Cái bên chẳng hạn như bên lâm tế nó còn la, còn hét, nó còn mắng, còn nhiếc, đánh đập người ta. For example, in the Rinzai, in the Linji house, or the Zen meditation, hoặc là thiền, hoặc là bên Nhật Bản, thiền đại hàng, hoặc là thiền tham thọ đầu, or you, let's say you do the hoa thổ, or you do the Korean style, you do the Vietnamese style, the Hinayana style, Vipassana style, you can describe it as some form of practice, right? Thì hầu những cái phương pháp nó đều nói cái việc ở quý vị phải cần làm cái này, phải ngồi tham tọa đầu, okay? All those, okay, are attached to marks. Đều nếu mà nói mà chú trọng bất cứ một cái nào đó hoặc là chú trọng vào cái tướng, chấp vào cái tướng. In a way yang lineage, với cái dòng thiền của quy ngưỡng chúng ta đó, nó không có tướng nữa. It's no more marks. What does it mean? Không có tướng nghĩa là sao? It's not enough time to explain. You không đủ thời giờ dạy cái vị. What does it mean? It's no marks. Không có tướng nghĩa là sao? Let me explain to you. Giảng cho quý vị biết. It has all those marks. Không có tướng nghĩa là cái phương pháp nó có hết tất cả những cái phương pháp kia. Mới gọi là vô tướng. Is it clear? Dễ sợ không? Nó vô tướng tại vì tất cả những phương pháp kia đều lệ thuộc vào nó hết. Đều trong cái phương pháp luyện của quy ngưỡng hết. Quy ngưỡng có quyền đánh, có quyền mắng, có quyền chém nó. Có quyền dạy tham tham từ đầu, có quyền dạy nó vipassana, có quyền dạy đủ thứ. Không có thiếu cái gì mà nó cản trở được cái phương pháp luyện công của quy ngưỡng. In a way yang school of Chan, it's all the above. No preference. Không kẹt cái nào hết đó. Yes.
So that is no marks.
That's why it's no marks. Meaning that sometimes for you need to do the hua to, sometimes she needs to do vipassana, sometimes you need to beat up this old woman here. Có nghĩa là sao? Nhiều khi phải dạy người ta tham thọ đầu, nhiều khi phải dạy người ta là vipassana, nhiều khi phải quấn cái sư cô, nhiều sư cô té phở luôn. Nó không có tướng. You cannot tell any other way. Khiếp như vậy. Sometimes send on the field là gì? Gửi nó đi Tây Phương Cực Lạc đi cho nó khuất mắt. Rảnh cái mắt của mình. Để mắt ai ra Phật dạy cho nó xong. Đó là một phương pháp quy ngưỡng, biết không? That's one of the way and lineage approach is that send another people, let Amitabha Buddha teach them. That's no mark as well. Cũng là vô tướng luôn nữa. Send them to the animal realm, gửi nó xuống làm chó đi. Dễ sợ không? Gửi nó xuống địa ngục đi. Không có tướng gì, quý vị không thể nào biết đang làm cái gì hết. You cannot tell what's happening. Keep on. Bởi vì gọi là vô tướng. Không, quý vị không thể nào biết đang làm cái gì hết. There's no way for you to gauge what is being taught to you. Mới gọi là vô tướng. Còn nếu quý vị nghĩ là biết là ông dạy mình cái gì đó là ông thầy vẫn còn kẹt vào cái tướng. Mà cụ nghe có thích không? Dạy mà không biết. Năm mình được dạy luôn nữa. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Cô có ngân. Ngồi yên say, I don't know about no marks. All she wants is that let's get something clear. Cô còn ngân ngô nói, cô thầy đừng nói quanh co với tôi. Cái cô này là cốc lộc dễ sợ. She's very brutal. Thành ra không có chùa nào mà ở lâu được hết đó. That's why no one put up with her. And so she says, let's keep it simple. Cô có đề nghị thầy dạy mình biết quy ngưỡng không quy ngưỡng thì nó chia ra hai nhóm cho nó giản dị đi. Một nhóm là gửi qua Tây Phương Cực Lạc. Một nhóm ở lại đây cho thầy hiền trì dạy. She says, separate into the two. Number one group, which is Jinxiang group, where we send them to the Pure Land for Amitabha to train them. Gửi cô Tân Hương đi cho Phật A Di Đà dạy cho nó xong đi. cái nhóm thứ nhì á, the second group is a little bit younger, mấy người còn trẻ hơn tí, who interested in cooking for master, muốn nấu cho sư phụ ăn một tí. then we leave them here for Master Xian Chu to teach them. Ok. Cái đó thiệt sự gọi là vô tướng. All right. Any other questions? Ok. Finally, Bodhidharma brought Chan to from India to China. He says you can do it by either by practicing or by understanding the principles. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, cái phương pháp của Tổ Sư Thiền, Ngài dạy bằng cách nào? Từ Ấn Độ qua tàu, Ngài dạy cái pháp này, Ngài nói là các con có thể thiền, nhập cái thiền này bằng cách là tu, luyện công, hoặc là bằng hiểu. Ok? Luyện công. Là luyện công là bằng cách là áp dụng cái phương pháp như bắt Ngài Huệ Khả quỳ 9 năm trời. So the practice is like he made Huệ Khả, his second patriarch, Chinese patriarch, sit behind him for 9 years. That's a form of practice. Quỳ xuống 9 năm trời là phương pháp dụng công. Okay? Or by understanding the principles, hoặc là hiểu được cái chân lý là sao? Chân lý là cái người mà thấy được cái chân không. You help them see the true emptiness. It's too involved to explain. Cái này rất rối giảng, quý vị không kịp đâu. It's beyond you. Cái này nó chừng nào quý vị tới cỡ như là đệ tử Ngài Tiên Hóa, nó bắt đầu có dạy quý vị được. When you get to Master Shen Hua's disciples level, then you can learn about number two.
Bởi vì tôi giờ tội lắm, Ngài Tiên Hóa, đệ tử Ngài Tiên Hóa tội lắm, mà tại bây giờ không ai dạy họ được cái phương pháp thứ nhì. Họ không được dạy phương pháp thứ nhất, mà họ không được dạy phương pháp thứ nhì, tại nó họ kẹt cứng.
Okay, in summary,
The Samadhi number 5, he actually has a methodology behind it. It's not a hazard at all.
Không phải cái chuyện hơi hợt đâu. Có phương pháp tu đàng hoàng, phương pháp luyện công để mở được cái tổ sư thiền này. Tổ sư định này, Như Lai định này, cũng giống như có cái phương pháp để mà dạy cho mở được cái trí huệ của người ta. Để thấy được cái chân không mà họ chưa thấy nổi.
Ok, để trình độ những cái người mà rất là cao, the advanced levels, you still there are methods of practices as well as ways to teach them, to help them develop the samadhis either by the methods of practice or by their unfolding their understanding. And that's the Tathagata's chant. Cái này gọi là tổ sư thiền vì vậy. All right? Any questions? Cái này mấy cái thiền đầu thiền mà cao nhất mà bây giờ không còn nữa. And no longer available in China. Bên Tàu mất rồi. No longer there. Bởi vì gọi là thiền tông nó truyền qua xứ Mỹ, and that's why it's transferred from China to the US for that reason. You go to China, you cannot find this anymore. Bên Tàu không còn cái này nữa. Đây mới còn thôi. Only here in the US. All right. Okay, so next time we start at 369. Cảm ơn quý vị. Lần sau mình sẽ bắt đầu từ tấm 369. We stand up and do transference. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng công đức.